Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, tiếp tục câu chuyện về hai cha con cậu bé Francesco. Sức khỏe của người bệnh ngày càng kém, khiến Francesco vô cùng lo lắng. Cậu không biết làm gì để hết lòng chăm sóc cho ông, cả ngày bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cha. Biết đâu tình cảm của Francesco với cha sẽ mang đến điều thần kỳ. Bây giờ các em cùng nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn, qua giọng đọc từ cô Kim Ngọc.
Bất ngờ đến ngày thứ năm, bệnh trở nặng. Hỏi bác sĩ thì ông chỉ cúi đầu như để nói rằng thế là hết. Cậu bé liền gục xuống ghế, òa lên khóc. Tuy nhiên có một điều làm cho cậu hơi được an ủi. Hình như riêng cậu nhận thấy là mặc dù tình trạng đã tuyệt vọng, người bệnh như tỉnh lại dần dần. Người sắp chết mỗi lúc một nhìn Francesco chăm chú hơn, với cái vẻ mỗi lúc một dịu dàng và thông cảm hơn. Ông ta chỉ muốn uống nước và uống thuốc từ tay của cậu bé y tá của ông đưa cho thôi. Và mỗi lúc một thấy người bất hạnh mấp máy đôi môi nhiều hơn, như muốn nói một điều gì. Có lúc cử động ấy rõ đến nỗi, cậu bé siết mạnh tay ông và nói với ông, giọng gần như vui vẻ. Can đảm lên, Tata ạ, Tata sẽ khỏi, chúng ta sẽ ra viện, chúng ta sẽ về gặp mẹ và các em. Bấy giờ là 4 giờ chiều, đúng lúc cậu bé vừa mới say sưa bộc lộ lòng âu yếm và niềm hy vọng. Thì ở phía ngoài cánh cửa đang mở, cậu nghe tiếng chân người đi, rồi một giọng nói to. Tạm biệt, dì Phước ạ. Nghe giọng nói ấy, cậu bỗng run lầy bầy từ đầu đến chân và đứng phát dậy như lò xo bật lên. Một người đàn ông có một bà Phước đi theo, bước vào phòng, tay cắp cái gói lớn. Vừa trông thấy người ấy, cậu bé thét lên một tiếng chói óc và sững sờ như bị đóng đinh tại chỗ. Người đàn ông quay lại, định thần nhìn cậu một lát, rồi chính mình cũng thét lên. Francesco! Ông ta lao tới, cậu bé nghẹn ngào, ngả vào hai cánh tay của bố. Bà Phước, y tá, sinh viên nội trú đều chạy lại. Ai nấy đều sửng sốt. Cậu bé vẫn chưa nói được lên lời. Ôi, Francesco của bố! Ông bố nói sau khi nhìn chăm chú người bệnh và ôm hôn con mình những mấy lần. Làm sao mà người ta lại đưa con đến giường của người khác như thế này? Còn bố thì tuyệt vọng vì ngóng mãi chẳng thấy con. Mẹ có viết thư cho bố nói là đã cho con ra đây với bố. Tội nghiệp Francesco, con ở đây đã mấy hôm rồi. Làm sao lại có thể xảy ra sự nhầm lẫn như thế này chứ? Ơn Chúa, bệnh của bố chẳng có gì nguy hiểm. Con thấy đấy, bố khỏi rồi và hôm nay bố ra viện. Nào, bố con ta về đi. Thật, ai mà có thể tưởng tượng ra được một sự nhầm lẫn như thế này? Cậu bé cố gắng trả lời vài câu cho bố biết tin tức gia đình. Ôi, sung sướng quá, cậu lầm bầm. Sung sướng quá, những ngày vừa qua thật là khổ sở. Cậu nhìn bố không chán, hôn bố không ngớt, nhưng lại có vẻ như không muốn đi theo bố. Đi, đi con, chỉ chiều nay chúng ta sẽ đến nhà thôi. Ông bố nói và kéo con đi. Cậu bé quay lại nhìn người bệnh của cậu. Kìa, con đi chứ? Ông bố ngạc nhiên hỏi. Francesco nhìn người bệnh, lúc đó cũng đang mở to mắt, chằm chằm nhìn cậu. Tata này, hãy hượm, cậu bé nói thật nhanh. Thế này nhé, con không thể. Có bác này, con đã chăm sóc bác ấy 5 hôm nay. Bác ấy nhìn con không ngớt. Con cứ yên chí là bố cơ đấy. Con thương bác ấy lắm. Bác ấy cứ muốn con ở bên cạnh, chỉ có con ngày đêm cho bác uống nước. Giờ bệnh của bác đang nguy, Tata tha lỗi cho con. Thật, con không đủ can đảm bỏ mặc bác được. Việc đó sẽ làm cho con rất khổ tâm. Bỏ mặc bác ấy thì thật là nhẫn tâm. Tata, kìa, Tata nhìn kìa, bác ấy như đang đưa mắt gọi con. Con không biết bác ấy là ai, nhưng biết sao được bây giờ. Xin cứ để cho con ở lại đây. Tata, Tata, Tata thân yêu nhá. Cậu bé trung hậu làm sao? Người sinh viên nói. Ông bố lưỡng lự, hết nhìn con lại nhìn người bệnh. Người này là ai vậy? Ông bố hỏi. Một người thợ như ông, người sinh viên nội trú trả lời. Cũng từ nước ngoài về, vào viện cùng một ngày với ông đấy. Người ta đưa ông ấy đến đây trong lúc đang ngất đi và không nói năng gì được. Chắc là ông ta có một gia đình ở xa, có con cái. Có thể ông ấy tưởng cậu này là con mình. Người bệnh vẫn nhìn Francesco không thôi. Con ở lại đi, ông bố nói. Ở lại cũng chẳng lâu lắm nữa đâu, người sinh viên nói. Con ở lại đi, ông bố nhắc. Con có tấm lòng tốt đấy. Bố về nhà ngay để cho mẹ yên tâm. Đứa con trung hậu của bố nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Ông ta hôn con lên trán và đi ra. Cậu bé trở lại đầu giường người bệnh và ông này hình như đỡ lo. Francesco tiếp tục công việc y tá của mình. Cậu không khóc nữa, nhưng vẫn ân cần, nhẫn nại, chăm sóc như trước con người tội nghiệp chưa từng quen biết ấy. Cậu trông nom ông ta ngày hôm ấy, suốt cả đêm và ngày hôm sau. Nhưng bệnh tình mỗi lúc một trầm trọng, hơi thở càng hổn hển, sự co giật càng tăng lên. Mồm ông ta kêu lên những tiếng ú ớ, mặt sưng phù lên kinh khủng. Đến khám bệnh buổi chiều, bác sĩ nói là ông ta không thể qua khỏi đêm nay. Nghe lời nói khẳng định ấy, Francesco càng chăm sóc hết lòng và không rời người đáng thương ra nữa. Người bệnh nhìn cậu, thỉnh thoảng cố gắng lắm để mấp máy đôi môi, hình như muốn nói điều gì. Một vẻ dịu dàng vô hạn thoáng qua trong mắt ông ta. Đôi mắt bắt đầu khép lại, mỗi lúc một mờ dần. Đêm ấy, cậu bé thức cho đến khi ánh bình minh đầu tiên chiếu sáng cửa sổ. Bảo Phước đi vào, đến gần giường ghé nhìn người bệnh và vội vã đi ra. Lát sau, bà trở lại với người sinh viên nội trú và một y tá. Ông ta sắp chết, người sinh viên nói. Cậu bé nắm tay người bệnh, ông ta mở mắt, nhìn Francesco chằm chằm, rồi nhắm lại. Đối với cậu bé, thì hình như trong phút lâm chung ấy, người bệnh đã siết chặt tay cậu. Bác ấy siết tay tôi, cậu kêu lên. Bác sĩ cúi nhìn người hấp hối một lát, rồi ngẩng lên. Bác ấy chết rồi sao? Cậu bé hỏi. Thôi, về đi con, bác sĩ nói. Sự nghiệp nhân từ cao thượng của con đã hoàn thành rồi. Con hãy về đi và chúc con hạnh phúc. Vì con xứng đáng được hưởng hạnh phúc, con ạ. Bà Phước đi ra một lúc, rồi trở vào, tay cầm một bó hoa đồng thảo lấy từ một cái lọ đặt trên cửa sổ. Bà đưa tặng cậu bé và nói. Dì chẳng có gì tặng cháu, hãy nhận những bông hoa này làm vật kỷ niệm của bệnh viện. Cảm ơn dì, Francesco nói, một tay cầm lấy bó hoa và một tay gạt nước mắt. Nhưng cháu còn phải đi xa lắm, hoa sẽ héo mất. Rồi lấy từng đóa hoa, cậu dải lên giường và nói. Cháu xin gửi những bông hoa này kỷ niệm người bất hạnh. Xin cảm ơn dì, xin cảm ơn bác sĩ. Xong quay về phía người chết. Vĩnh biệt. Và thế là cái tiếng âu yếm mà cậu vẫn dùng để gọi người bất hạnh năm hôm nay tự nhiên trở lại trên môi. Cậu nói, vĩnh biệt Tata đáng thương. Nói xong, Francesco ôm bọc quần áo cũ của mình, chậm chậm bước ra, người mệt lả, cậu lên đường. Rạng đông cũng vừa hửng sáng. Tối hôm qua, Precossi đến nhắc tôi lời hứa đến thăm xưởng thợ của cậu ấy. Và sáng nay lúc ra phố, bố cũng muốn đưa tôi đến đó một lúc. Đến ngưỡng cửa, chúng tôi thấy Precoci ngồi trên một đống gạch, đang học bài, sách kê lên đầu gối. Thấy chúng tôi đến, cậu đứng dậy và đưa chúng tôi vào một gian nhà rộng đầy bụi than. Trên tường treo lủng lỉng những búa, kìm, chốt và đồ sắt đủ thứ. Ở một góc là cái lò đang đỏ. Một cậu bé kéo bể cho lò cháy liên tục. Bố Precoci ngồi cạnh một cái đe và một người phụ việc cầm một thanh sắt nung trong lò than. À, cậu bé tốt bụng đã cho con tôi bộ đồ chơi đường sắt đây rồi. Bố Precoci kêu lên khi thấy chúng tôi. Ông và cậu đến xem chúng tôi làm việc đấy ạ. Xin sẵn sàng phục vụ. Bác vừa nói vừa mỉm cười, bộ mặt không hung tợn và đôi mắt không đục ngầu như trước nữa. Người phụ việc đưa thanh sắt dài đỏ rực một đầu ra. Bác thợ rèn đặt nó lên đe. Bác ta rèn một thanh sắt cuốn làm tay vịn lan can. Giơ một cái búa to tướng lên, bác bắt đầu đập đầu sắt nung đỏ. Khi sang bên này, khi sang bên kia, ở quãng giữa lòng đe và mép đe, lại lật mặt này, mặt nọ đủ cách. Nhìn thật là thích thú. Dưới những nhát búa nện nhanh và chính xác, thanh sắt cong lại, uốn lên như gợn sóng, rồi dần dần biến thành hình dạng duyên dáng của một ngọn lá, một hình xoáy chôn ốc, mềm mại, tưởng như nắn bằng tay vậy. Trong lúc ấy, Precoci nhìn chúng tôi vẻ hãnh diện như muốn nói, đấy, bố mình làm việc như thế đấy. Giờ cậu đã thấy người ta rèn như thế nào rồi chứ? Bác thợ rèn hỏi tôi khi đã làm xong, tay cầm thanh sắt, đầu uốn cong như cây pháp trượng của một vị giám mục. Rồi để nó sang một bên, bác đặt một thanh khác vào lò. Bố nói với bác, thế này thật là tốt, giờ thì bác làm việc chứ, quyết tâm trở lại rồi chứ? Vâng, đã trở lại rồi, bác trả lời, mặt hơi đỏ và đưa tay quệt mồ hôi trán. Và ông có biết ai đã đem quyết tâm trở lại cho tôi không? Bố làm như không hiểu. Chính là thằng bé can đảm này đây, bác nói tiếp, tay chỉ Precoci. Chính thằng bé can đảm này, nó chăm lo học hành và đem lại vinh dự cho bố. Còn bố nó thì lại quên mình trong cảnh lười biếng và đối xử với nó như với con chó vậy. Khi tôi trông thấy cái huy chương này, ôi, thằng con đáng thương của tôi, người chưa cao hơn một đôi ủng. Đến gần đây, cho bố nhìn thẳng vào mặt con một tí nào. Precoci liền chạy đến, bác thợ rèn hai tay nhấc cậu lên, đặt đứng trên cây đe, hai tay giữ hai bên sườn cậu. Này, hãy chùi sạch ngay cái trán đần độn của bố đi, bác bảo con. Precoci hôn khóc mặt bố, cho đến khi chính mặt cậu cũng đen thủi đen thui. Tốt lắm, bác nói rồi nhấc con đặt xuống đất. Hết sức tốt, cậu Precoci ạ, bố tôi kêu lên, rồi chào bác thợ rèn và Precoci, bố dẫn tôi ra về.
Francesco rất bất ngờ khi thấy cha xuất hiện khỏe mạnh trước mắt mình. Hóa ra người đàn ông mà cậu chăm sóc suốt 5 ngày qua không phải cha của cậu. Chứng bệnh đan độc ở mặt khiến Francesco tưởng nhầm người đàn ông là cha của mình. Cậu bé sung sướng khi cha đã khỏi bệnh, nhưng vẫn xin ở lại để chăm sóc cho người đàn ông kia. Những giây phút cuối cùng giữa người bệnh và Francesco trước khi ông ta chết khiến người đọc, người nghe xúc động. Lòng nhân ái của Francesco giúp người bệnh ra đi thanh thản, hạnh phúc. Các em cùng theo dõi tiếp truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn vào chương trình sau. Chào tạm biệt các em.